Kính thưa các gia đình, kính thưa quý ông bà anh chị em, và đặc biệt là những gia đình của anh chị em tân tòng ngày hôm nay thân mến. Chủ đề của ngày tĩnh tâm thứ hai đó là gia đình Kitô giáo trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường ngày hôm nay. Vâng, thưa anh chị em, trước khi vào đề đó thì xin được phép chia sẻ với anh chị em vài cái câu chuyện vụn vặt về gia đình. Có hai vợ chồng trẻ kia bước vào một cái tiệm đồ chơi lớn tại thành phố của chúng ta. Cả hai chậm rãi bước qua các kệ hàng trưng bày la liệt các thứ đồ chơi đắt giá đủ loại, mà không biết phải quyết định hay là lựa chọn đồ chơi nào cho hợp với đứa con của mình. Cho nên cả hai đến gần cô bán hàng và nói: con chúng tôi còn nhỏ lắm và rất tiếc là chúng tôi bận rộn với công việc, hầu như suốt ngày chúng tôi vắng nhà và có khi cả ban đêm nữa, thì con chúng tôi nó buồn, ít nói cười. Vì thế chúng tôi muốn chọn thứ đồ chơi mua vui cho nó, cả những khi chúng tôi vắng nhà nữa. Thế thì cô bán hàng nhìn đôi vợ chồng trẻ một cách thương hại và nói với một giọng khôi hài như thế này: rất tiếc là ở đây chúng tôi không có cái thứ đồ chơi làm cha mẹ, không có thứ đồ chơi thay thế cha mẹ. Rất tiếc, thưa anh chị em, đó là thái độ của các gia đình trẻ, của đôi vợ chồng trẻ hôm nay, nhưng mà dần dần đã trở thành cái tâm trạng chung của nhiều cha mẹ hôm nay. Nhất là trong một cái xã hội hưởng thụ tuy tự xưng là văn minh tiến bộ, nhưng thưa anh chị em, có lẽ lại đang thụt lùi trong những cái giá trị căn bản trong đời sống của con người. Họ tưởng rằng con cái của họ chỉ cần cơm ăn áo mặc cho phần xác, và không nhận ra rằng hơi ấm của tình thương đó là cái nhu cầu cần thiết hơn nữa. Không thiếu những bậc cha mẹ coi thường cái sứ mệnh làm cha làm mẹ. Có những người mẹ, thưa anh chị em, người vợ ngày hôm nay cảm thấy như là bị nhục nhã khi phải bận tay với những công việc nội trợ gia đình. Và sự hiện diện của cha mẹ bên con cái được coi như là thời giờ phí phạm vô ích. Và từ đó họ đi tìm một cái sự thăng tiến nhân phẩm qua việc chạy đua tranh giành địa vị trong xã hội, và họ lầm tưởng là có thể dùng tiền bạc để mua lấy hạnh phúc gia đình và tương lai của con cái. Câu chuyện thứ hai, thưa anh chị em, câu chuyện ở trong một tờ báo công an mà lại có cái tựa đề như là tin mừng của chúng ta: trẻ em xin cá mà người lớn lại cho con rắn sao. Câu chuyện này cho anh chị em đã được nghe. Trong báo công an có đăng một cái mẩu tin ngắn ở cổng trường Nguyễn Huệ, nằm trên đường Nguyễn Khoái, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Có một người đàn ông bán kẹo kéo. Học sinh muốn ăn kẹo thì đưa 200, rồi quay một mũi tên, và khi một mũi tên chỉ trúng điểm đỏ hay điểm xanh thì học sinh đều được thưởng kẹo kéo. Đặc biệt cái người bán kẹo kéo này thì đặc biệt hơn nữa, khuyến mãi hơn nữa, là vừa đưa kẹo kéo mà lại thưởng cho các em một tấm hình phụ nữ sách 100% để học sinh làm kỷ niệm. Vâng, thưa anh chị em, đó là cái sáng kiến của người bán kẹo kéo. và còn rất rất nhiều cái sáng kiến khác để moi tiền trẻ em qua những sách báo, phim ảnh làm tình, chém giết những vụ án bày công khai trên đường phố và nhiều khi ngay cả cổng trường nữa. Rồi chúng ta thấy nhiều loại tranh ảnh màu sắc rực rỡ phơi bày cái tính bạo lực như Rambo, nữ chúa rừng xanh với một thân hình nảy lửa, rồi Lý Tiểu Long cầm lưỡng tiết côn. Ở bên cạnh đó chúng ta thấy gì? Đồ chơi trẻ em bày bán khắp nơi, đủ loại, đủ giá tiền. Phần lớn đều là hàng ngoại nhập với những loại vũ khí như là roi điện, dao găm, súng, lựu đạn, vân vân. Thế thì thưa anh chị em, những chi tiết này một phần nào nói cho chúng ta thấy cái môi trường giáo dục và giải trí cho thiếu nhi ngày hôm nay đã bị nhiễu rất nhiều thưa anh chị em. Và gần đây các nhà giáo dục đã đánh giá tình hình đạo đức của học sinh đang sa sút nghiêm trọng. Thế thì ai sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này? Gia đình hay học đường hay là xã hội đây thưa anh chị em? Và câu chuyện thứ ba, xin được nói về một tâm sự của một thanh thiếu niên Mỹ Việt ở trong tù, anh Jonathan Lê. Đây là một tâm sự thôi thưa anh chị em. Được sinh ra ở Mỹ là một may mắn hay là một sự rủi ro? Một câu hỏi mà anh ta đặt ra. Hoặc mặc dù sinh ra ở Việt Nam, lớn lên trong đất Mỹ, điều đó là may mắn hay là bất hạnh? Một câu hỏi nữa được đặt ra. Tôi sinh ra ở bên Mỹ có thể là may mắn cho tôi, bởi vì tôi được chào đời trong một cái bệnh viện tối tân, nằm trong phòng lạnh sạch sẽ, có y tá bác sĩ túc trực từng giờ từng đêm. Và lớn lên ở trên đất Mỹ là một may mắn nữa, vì tôi luôn luôn được nuôi bằng sữa và nhiều đồ ăn bổ dưỡng, làm cho tôi to lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi tôi ở các nước khác. Được hưởng thụ rất nhiều, nhưng tôi lại có nhiều nỗi niềm không biết thổ lộ cùng ai. Sinh ra chưa được bao lâu thì tôi đã không còn được hưởng sự chăm sóc, nuôi nấng trực tiếp của ba má tôi, vì họ phải đi làm kiếm tiền. Mỗi ngày tôi thường phải dậy sớm cùng ba má để họ đưa tôi đi gửi người trông trẻ, và đến sở đúng giờ. Đến tối thì ba má tôi đến đón tôi về. Dần dần tôi đã trở nên thương cái người coi trẻ hơn là ba má tôi. Tôi cũng có anh chị em, nhưng trong nhà mỗi người là một thế giới. Ai ở phòng đấy, chúng tôi ít trò chuyện với nhau, vì đâu có ai để nói chuyện. Bạn thân của tôi chính là cái tivi. Và khi ở trong tù, tôi không dám đổ lỗi cho ai và chấp nhận hình phạt tôi đáng phải chịu do những quyết định sai lầm của mình. Nhưng nếu tôi được bắt đầu lại sự chọn lựa của mình, thì tôi sẽ sẵn sàng hy sinh nhà sang, hy sinh xe đẹp và những tiện nghi không cần thiết để ba má tôi không phải làm hai job hay là overtime, mà dành thời giờ mỗi ngày chuyện trò, hỏi thăm, dạy dỗ tôi. Ở trong tù, nghĩ đến những người bạn cùng lứa tuổi của tôi ở các quốc gia trên thế giới, tôi tự hỏi, có lẽ họ sướng hơn tôi. Họ ít bị lôi kéo vào những thú vui, vật chất, đam mê, xác thịt. Không chỉ vì họ không có tiền, mà họ có được một nền luân lý vững mạnh hơn ở trong gia đình. Họ luôn có ba, có má, có anh chị em bên cạnh dù là nghèo khổ. Và nếu tôi là họ, có lẽ tôi không có quần áo đẹp, tôi không được ăn ngon, không cao lớn bảnh trai, nhưng tôi sẽ không phải ngồi tù ở cái tuổi thiếu niên. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, ba câu chuyện để chúng ta suy nghĩ, để đưa vào chủ đề hôm nay. Thế thì đức tin và việc giáo dục từ đâu đây thưa anh chị em trong gia đình? Ở trước hết thưa anh chị em, chúng ta cần nhấn mạnh đến cái đời sống gia đình, bởi vì không có trường học nào có thể thay thế gia đình trong công việc giáo dục con người. Chính trong gia đình mà chúng ta gieo vào lòng con cái của mình tâm tình Kitô giáo, và thưa anh chị em, chính trong gia khung cảnh gia đình khi mà mình cố gắng xây dựng những con người Kitô hữu chân chính là mình đang đóng góp vào công cuộc phúc âm hóa thế giới và giáo hội đó thưa anh chị em. Chúng ta thử hỏi xem Don Bosco, Thánh Don Bosco trở thành một tông đồ đắc lực là nhờ ai? Hay là hầu hết những nhà truyền giáo lớn ở trong giáo hội đã trở thành những nhân vật vĩ đại, hay là những nhân vật ta gọi là thánh, đều nhờ ảnh hưởng của gia đình, với những người cha, với những người mẹ thánh thiện, đạo đức. Cho nên ngày hôm nay, cái sứ điệp ngày hôm nay chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái vai trò của gia đình. Bởi vì thưa anh chị em, thời đại chúng ta ngày hôm nay mà đời sống gia đình đang bị đe dọa rất là trầm trọng. Nói đến đe dọa, thưa anh chị em, đặc biệt với những người trẻ, chúng ta nhớ lại cuốn phim Mafia lâu lắm rồi, chúng ta đã xem với cái tựa đề đe dọa. Thế thì trước khi nó trở thành một bi kịch cho xã hội thì nó đã trở thành một bi kịch cho gia đình. Thì ông thanh tra Fidel, ông ấy hăng say hủy diệt mafia để xây dựng một cái xã hội lành mạnh. Nhưng thanh chị em, cuộc sống gia đình của ông thì lại thất bại. Thất bại từ cái chuyện ly dị người vợ, để lại một đứa con không có người hướng dẫn. Rồi chính đứa con đấy nó bị sụp bẫy của cái tội mafia. Cho nên cái lời dọa dẫm nguy hiểm nhất lại không phải là cái lời của tụi mafia, mà là lời đe dọa của chính đứa con khi mà nó cầm súng để định bắn ngay cha mình. Đấy mới là cái nỗi đau đớn nhất thưa anh chị em. Nói đến đây chúng ta mở một dấu ngoặc. Mỗi khi phải trình bày về đề tài gia đình, thường thường anh em linh mục chúng con rất là băn khoăn. Làm linh mục thì có kinh nghiệm gì về gia đình mà nói? Mà đã không có kinh nghiệm thì lời nói khó thuyết phục lắm. Rồi có một cái câu hỏi, hỏi Đức Hồng Y Martini. Các giám mục và linh mục nói gì thì nói, chứ đừng nói về đời sống hôn nhân gia đình, bởi vì có kinh nghiệm gì đâu. Một câu nói với Đức Hồng Y như vậy. Thế thì Đức Hồng Y Martini trả lời như thế này thưa anh chị em, cũng đúng thôi, nhưng chưa hẳn đâu. Bởi vì kinh nghiệm của mỗi gia đình vẫn chỉ là một kinh nghiệm riêng lẻ trong một thời điểm nào đó, do đó rất giới hạn. Đang khi đó thì kinh nghiệm của giáo hội là kinh nghiệm của ngàn ngàn, hàng vạn, hàng triệu gia đình, và trải dài suốt hơn 20 thế kỷ qua. Cho nên cái kinh nghiệm của giáo hội mới là kinh nghiệm phong phú. Và khi một giám mục hay là linh mục nói về gia đình thì các ông ấy không nói về kinh nghiệm bản thân của các ông, mà là kinh nghiệm của giáo hội chúng ta. Thế cho nên thưa anh chị em, cái kinh nghiệm mà thuộc về gia đình mà giáo hội suốt hơn 20 thế kỷ qua giới thiệu và đề nghị với chúng ta, đó là gia đình Nazareth. Tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa đọc. Gia đình Nazareth gọi là thánh gia của Chúa Giêsu, của mẹ Maria và của thánh Giuse. Khi nói về thánh gia Nazareth đó, thì sẽ có nhiều người nghĩ rằng, ôi, gia đình Nazareth thì nói làm gì, bởi vì toàn là những người thánh cả. Nhưng thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta tự hỏi, cái sự thánh thiện đó từ đâu mà có? Và cái sự thánh thiện đó có dễ dàng lắm chăng? Và sự thánh thiện đó có trước miễn cho gia đình đó khỏi khổ đau, khỏi thử thách trong cuộc sống hay không? Không phải vậy đâu thưa anh chị em. Nhưng ngược lại, gia đình Nazareth cũng phải đương đầu với những khó khăn, thử thách. Ngày hôm nay chúng ta thử rà lại một số những cái thử thách khó khăn của gia đình thánh gia như thế nào. Điểm chút tin trong tin mừng chúng ta vừa lắng nghe, có một sự mâu thuẫn giữa vợ chồng. Có một sự mâu thuẫn giữa vợ chồng. Lúc đó thì cô Maria đã đính hôn với một người tên là Giuse, nhưng chưa kết hôn với nhau thì cô ấy đã mang bầu rồi. Vâng, thưa các bạn trẻ, ngày hôm nay chúng ta dễ bị cám dỗ là coi cái chuyện đó là bình thường, ăn cơm trước kẻng là bình thường. Nhưng thử hỏi những người đàn ông ngồi đây xem, giả như mình yêu một cô nào đó hiền lành lắm, nhưng đùng một cái cô ấy có bầu, không biết bởi ai, đương nhiên là không phải của mình. Thế thì anh có tiếp tục tha thứ để lấy cô ấy làm vợ hay không? Thưa anh chị em, mình coi cái chuyện đó ngày hôm nay là đơn giản, nhưng thực tế nó không dễ dàng như vậy đâu, đặc biệt là đối với thời của Giuse và Maria. Cho nên ngay từ đầu gia đình này đã có một cái sự mâu thuẫn căng thẳng giữa vợ và chồng. Cái điểm thứ hai chúng ta muốn nói đến, cái áp lực của xã hội đối với gia đình thánh gia. Hai vợ chồng kết hôn với nhau, ai chả muốn gia đình của mình hạnh phúc, ít nhất là về vấn đề vật chất thì cũng phải đầy đủ mọi sự. Ai ngờ đâu ông ấy đưa bà ấy lang thang suốt từ làng quê đến Bethlehem, cuối cùng sinh con ở một cái hang bò lừa, hang đá, nghèo hơn hết trong các gia đình. Và sống cái cảnh nghèo nàn như vậy mà hai vợ chồng thương nhau, yêu nhau thì cũng tạm được đi. Mà đâu phải chỉ có cái nghèo, nó còn có cái áp lực của xã hội thưa anh chị em. Vừa mới sinh con ra đã phải tất tả ẵm con để mà chạy trốn vượt biên tận sang Ai Cập. Ở đó không biết bao nhiêu năm rồi mới trở về quê để mà làm ăn. Áp lực của xã hội như thế. Rồi lại là cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Maria và thánh Giuse tất tả đi tìm con, và đến khi gặp được con trong cái đền thờ, trách móc con một cách nhẹ nhàng, sao con lại để bố mẹ phải tìm con trong đau khổ như vậy. Thế thì ông con trả lời một cách ngon lành: thế bà má có biết là con phải ở đây để làm việc cho cha con hay sao? Vâng thưa anh chị em, không đơn giản đâu. Bây giờ chúng ta thử đặt trường hợp gia đình của chúng ta có một đứa con 12 tuổi, nó nói với mình một câu như vậy, thì chúng ta có cho nó một cái tát không? Không đơn giản đâu. Chúa Giêsu đấy, 12 tuổi trả lời với Giuse, Maria như vậy. Cho nên khi chúng ta đặt những câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng mẹ Maria và thánh Giuse không phải dễ dàng mà nhận ra được thánh ý Chúa một cách tỏ tường đâu. Không phải vậy đâu, vì chính thánh Luca đã nói với rõ với chúng ta, Hai ông bà nghe như vậy mà không hiểu gì hết. Có nghĩa là thưa anh chị em, các ngài cũng sống trong cái tâm tối của lòng tin như chúng ta mà thôi, chứ đâu có phải thấy rõ mọi sự như là ban ngày. Thế cho nên chúng ta có thể nói ngay, gia đình Nazareth cũng phải đương đầu với bao nhiêu gian nan thử thách. Thế thì một câu hỏi chúng ta đặt ra hôm nay, động lực nào để giúp cho họ vượt qua được những cái khó khăn thử thách đấy? Và để trả lời cái câu hỏi này, chúng ta chỉ còn cách phân tích từng thái độ của từng cá nhân trong gia đình này mà thôi. Thứ nhất, cô Maria đã đính hôn với Giuse, vậy mà sứ thần Gabriel lại đề nghị là cô mang thai. Cô thừa biết rằng nếu cô chấp nhận cái lời đề nghị của Thiên Chúa, thì cô hiểu rằng cái mối quan hệ của cô với người đã đính hôn sẽ rạn nứt. Và cô thừa biết rằng nếu cô chấp nhận cái lời đề nghị của Thiên Chúa, thì cô biết rằng cô sẽ bị xã hội lên án, có khi bị giết chết vì tội ngoại tình. Ấy thế mà cô vẫn thưa xin vâng. Như vậy là thưa anh chị em, có nghĩa là cô ấy lấy thánh ý của Thiên Chúa, cô ấy lấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa làm chuẩn mực cho cái suy nghĩ và quyết định của mình. Maria đã lấy thánh ý của Thiên Chúa, lấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa là ưu tiên. Anh Giuse, anh yêu một người con gái mà trước khi kết hôn người con gái ấy đã mang thai. Tin mừng kể lại là anh là một người có nhân bản, rất nhân bản, cho nên anh không định tố cáo người yêu của mình ra trước hội đồng cộng tòa, nhưng anh định tâm lìa bỏ, chấm dứt cuộc hôn nhân. Thế nhưng sau khi cầu nguyện và suy nghĩ thật kỹ, anh không thấy một cái dấu vết gì để hồ nghi người bạn đời của mình, cho nên anh tin là có bàn tay Thiên Chúa thể hiện, cho nên anh đón nhận người bạn về sống với mình. Anh lấy thánh ý Thiên Chúa làm chuẩn mực cho cái quyết định của đời anh. Và cậu bé Giê-xu cũng thế thôi, hôm nay trả lời bà má không biết là con ở lại để làm việc của cha con sao, lấy thánh ý của Chúa Cha làm chuẩn mực cho quyết định của Giê-xu. Thế thì thưa anh chị em, tất cả mọi thành viên gia đình Nazareth ấy đều lấy thánh ý Thiên Chúa làm giá trị tuyệt đối. Họ có một điểm chung, họ có một hướng đi chung trong cuộc đời, đó là thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và trong đời người. Đó là điều quan trọng. Và thưa anh chị em, chính cái điểm chung đó, họ có khả năng vượt lên trên những cái khác biệt, vượt lên trên những cái mâu thuẫn và hóa giải những cái khó khăn trong đời sống gia đình. Chúng ta nhớ lại một câu nói nổi tiếng của Saint-Exupéry. Chúng ta nên nói như thế này: yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là nhìn về một hướng. Nếu chúng ta áp dụng câu nói này với gia đình Nazareth thì đúng quá. Các ngài yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng. Chỉ có điều là thưa anh chị em, cái hướng này nó không dừng lại ở trên cái bình diện xã hội, mà cái hướng này nó lại đi xa hơn đến tận cái chương trình của Thiên Chúa. Và chính cái hướng này khiến cho các ngài vượt qua được những cái khác biệt khó khăn. Và cho nên có lẽ đây là cái bài học căn bản mà gia đình Nazareth để lại cho các gia đình chúng ta hôm nay. Vâng, còn một chút xíu nữa thôi, tĩnh tâm cho nên nói hơi dài, anh chị em thông cảm. Ngày hôm nay có lẽ cũng có những cái khó khăn do khác biệt tâm lý, cái khác biệt về cách nhìn, cái suy nghĩ. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, vẫn có những khó khăn do áp lực của xã hội đối với gia đình, áp lực rất mạnh. Kể cả những áp lực mà ngày xưa vua Herode muốn áp lực khiến cho cha mẹ phải ẵm hài nhi Giê-xu chạy trốn, ngày nay cũng vậy thôi thưa anh chị em. Cũng có một thứ áp lực của xã hội mà nó muốn giết chết con cái của chúng ta, không phải về mặt thân xác nhưng về mặt đời sống tinh thần của con cái. Cho nên nhiều khi cha mẹ phải đem con đi trốn, phải trở thành lá chắn để bảo vệ như thành trì cho con cái của mình. Và cũng có một sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái, mâu thuẫn do tuổi tác, khác biệt về thời đại, khác biệt về cách nghĩ và lối sống. Rõ ràng chúng ta thấy những khó khăn của gia đình Nazareth ngày xưa vẫn được họa lại trong đời sống gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Thế thì rõ rệt cái bài học của gia đình Nazareth là một bài học cho mời gọi gia đình chúng ta hôm nay phải xác định lại cái hướng đi chung. Bài học đó khiến chúng ta phải tự hỏi thưa anh chị em, thế thì gia đình của chúng tôi hôm nay có một hướng đi chung hay không? Chúng ta đừng quên cái nguyên tắc giáo dục gia đình là cha mẹ phải đồng tâm nhất trí với nhau. Người làm cha, người làm mẹ, chúng ta thấy người đều khác biệt nhau về mặt tâm lý, nhưng cái khác biệt đó không được phép tạo nên cái mâu thuẫn, mà nó phải bổ túc cho nhau để mà cùng nhau hướng đi mà giáo dục con cái chúng ta. Chứ còn mà cha dạy một đàng, mẹ dạy một nẻo thì khó mà lòng thành công trong cái việc giáo dục con cái. Mà cái hướng đi chung này không phải bất cứ một hướng đi nào, mà là hướng đi của gia đình Nazareth đề nghị với chúng ta. Đó là lấy giá trị tin mừng làm giá trị căn bản. Bởi lẽ thưa anh chị em, trong cuộc sống ngày hôm nay, có nhiều bậc cha mẹ cũng có một hướng đi chung, mà là hướng đi làm sao kiếm tiền được thật nhiều, để rồi khi mà quay lại thấy gia đình của mình đã đổ vỡ, con cái đã bỏ ra khỏi gia đình mà mình không biết. Cho nên cái hướng đi của gia đình Nazareth là lấy giá trị tin mừng là giá trị căn bản và cố gắng để giúp nhau thực hiện cái hướng đi đó trong cuộc sống gia đình. Có một tác giả viết về tình yêu cho các bạn trẻ, về hôn nhân gia đình. Ông có một cái nhận xét như thế này thưa các bạn trẻ. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu sách viết về tình yêu cho các bạn trẻ. Người ta dạy các bạn trẻ đủ thứ phương pháp tâm lý, đủ thứ phương pháp kỹ thuật làm tình, đủ thứ, mà người ta quên mất đi cái bài học căn bản, đó là dạy cho các bạn trẻ về tình yêu đích thật. Đúng thế thưa anh chị em, ngày hôm nay người ta chỉ lo đến những phương pháp, đến những kỹ thuật, còn cái căn bản thì quên đi. Căn bản đó là gì? Kỹ thuật để xây dựng một gia đình hạnh phúc, chúng ta quên mất đi cái cội rễ tinh thần làm nên hạnh phúc của từng thành viên trong gia đình. Và khi mà cái cội rễ đó không chắc thì đương nhiên nó sẽ nảy sinh biết bao nhiêu vấn đề mà mình không giải quyết được trong gia đình của chúng ta. Cuối cùng thưa anh chị em, người Công giáo của chúng ta đi đâu cũng thấy thánh giá, gia đình của chúng ta đi đâu cũng thấy thánh giá. Tuy nhiên, cái điểm cuối cùng muốn nói với các gia đình hôm nay, có những cây thánh giá nó nội tại trong đời sống gia đình. Bởi vì càng trong cái thời đại mà cái xu hướng của người ta đi ngược chiều với tin mừng, mà chúng ta vẫn cứ trung kiên với những giá trị đó, thì càng phải chấp nhận thánh giá nhiều hơn nữa. Cho nên thời đại ngày hôm nay, với tất cả những khó khăn kinh tế, với tất cả những xu hướng tự nhiên và phóng túng của đời sống gia đình, nếu gia đình cũng Công giáo chúng ta xây dựng vững chắc thì phải chấp nhận nhiều thánh giá lắm, thưa anh chị em. Có điều thế này, thánh giá thì gắn liền với thánh giá, nhưng trên đồi Can Vê thì có những ba cây thập giá kìa, mà chỉ có một cây được gọi là thánh giá thôi, còn hai cây kia chỉ đáng gọi là khổ giá thôi, thưa anh chị em. Tại sao vậy? Chính anh Trộm Lành cũng công nhận như vậy. Chúng ta chịu khổ hình như thế này thì xứng đáng lắm, còn ông Giê-xu này ông có tội gì đâu. Thế thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy, trong đời sống gia đình Công giáo của chúng ta cũng vậy. Không phải bất cứ đau khổ hy sinh nào cũng gọi là thánh giá. Có những đau khổ chỉ đáng gọi là khổ giá, bởi vì chúng ta đang làm khổ nhau, bởi vì chúng ta đang chất gánh nặng lên nhau. Ở thánh giá của Chúa Giêsu là dấu chứng của tình yêu, và chỉ có những đau khổ nào trong cuộc sống hôn nhân gia đình là những hy sinh của tình yêu. Tình yêu chồng dành cho vợ, tình yêu của vợ dành cho chồng, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, tình yêu của con cái dành cho cha mẹ. Những đau khổ đó mới đáng gọi là thánh giá thôi, thưa anh chị em. Cho nên trong niềm tin Kitô giáo thì bao giờ chúng ta không bao giờ được quên nhìn thánh giá với Chúa Kitô phục sinh. Cho nên nếu mà thực sự gia đình Công giáo của chúng ta vì tình yêu, vì xây dựng hạnh phúc cho nhau mà chấp nhận hy sinh để đáng gọi là thánh giá, thì thưa anh chị em, niềm vui của Chúa chúng ta, đặc biệt niềm vui của Chúa phục sinh, là niềm nâng đỡ cho gia đình, cho từng người cá nhân trong gia đình của chúng ta, thưa anh chị em.